Chuyện ngắn Đứa con dâu. Chuyện ngắn này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Hương Cố Nhân, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, phát hành năm 2008. Giọng đọc Nguyên Hà. Bà Năm rất hãnh diện vì Tâm, đứa con trai học hành chăm chỉ, tốt nghiệp bằng bác sĩ y khoa, thực tập tại bệnh viện sắp xong và chuẩn bị đi làm việc. Tâm thường ôm đàn, búng tưng tưng và hát nghêu ngao. Tâm thường lặp đi lặp lại những câu hát ca ngợi người em gái nào đó, lời rất dịu dàng êm ái. Bà Năm nghe Tâm hát mãi nói rằng, em gái của anh thì anh la mắng nạt nộ, sai làm hết chuyện này, bảo làm chuyện kia, còn bắt phạt bắt quỷ. Còn em gái của người ta thì bốc lên thấu tận trời xanh. Tâm trả lời yếu đuối, bài hát mà má, thì rồi em Hương của nhà mình cũng sẽ được mấy anh con trai dại dột khác bốc lên thấu trời xanh thôi. Bà nói, sao anh không bốc em của anh lên một chút cho nó vui, sung sướng, có hơn là đi bốc thiên hạ không? Bà Năm thường làm hết mọi việc trong nhà ngoài ngõ, anh con trai chưa bao giờ phải mó tay vào làm bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào trong gia đình này, từ rửa chén bát, hút bụi nhà, sửa cái bóng đèn đứt dây, cắt cỏ, quét lá trong vườn. Anh như một người thuê khách sạn, trong ngoài mọi sự đã có người khác lo. Một buổi sáng chủ nhật, bà Năm thấy Tâm đem máy ra cắt cỏ sân trước. Bà ngạc nhiên, há hốc miệng đứng nhìn đứa con trai đang hì hục vụng về đẩy chiếc xe cắt cỏ. Xưa nay anh chưa hề đụng đến việc nhà, anh đã quen thói. Có nhờ được anh cũng khó khăn và chưa chắc gì anh đã làm. Anh cứ lẩn khân mãi, rồi quên việc người khác nhờ. Hôm nay bà thấy Tâm cắt cỏ cẩn thận, cắt đi cắt lại, nghiêng đầu nhìn ngắm mãi, cho đến khi vừa lòng thì mới thôi. Bà Năm đứng chống nạnh âu yếm nhìn con. Sao hôm nay Tâm giỏi thế, cắt cỏ giúp cho bố mẹ, lại cắt rất cẩn thận, cắt đẹp nữa. Tâm nhìn mẹ cười và nói tỉnh bơ, tuần trước Lam ghé đây chơi, thấy cỏ cao, bảo con sao không cắt cho đẹp vườn. Bà hỏi, Lam là ai? Là bạn gái của con. Bà Năm hừ lên một tiếng nho nhỏ tức tối, con của bà sinh ra nuôi nấng thương yêu, bà nhờ không được, bà nói không nghe. Thế mà cái con Lam nào đó mới mở miệng ra một tiếng thì nó lại răm rắp làm. Trong lòng của bà bỗng thấy không ưa cái con Lam kia, bà cảm thấy hơi buồn. Sáng chủ nhật, bà pha cà phê cho chồng và pha luôn cho Tâm một ly. Bà biết hai bố con đều nghiện, buổi sáng không có ly cà phê thì xem như mở mắt không ra. Thấy anh con trai không buồn động đến ly cà phê thơm, bà hỏi, sao con không uống liền đi, để nguội mất ngon, hương thơm cà phê bay đi hết. Thôi, con không uống cà phê nữa má à, con đang tập bỏ cà phê. Bà ngạc nhiên, sao vậy? Tâm nói, Lam bảo con bỏ cà phê, uống cà phê không tốt. Nghe con nói mà bà điên tiết, muốn lộn máu lên. Lam là đứa nào, có quyền lực gì mà làm cho thằng con trai cưng, thương yêu của bà phải răm rắp tuân lời. Bà thương con, muốn cho con vui, bà ra lệnh, uống đi, mẹ đã pha rồi. Đừng uống quá nhiều thì thôi, chứ vừa phải cà phê cũng tốt cho sức khỏe. Anh con trai cưng của bà đánh trống lảng rồi bỏ lên lầu, không đụng đến ly cà phê mà bà đã pha sẵn. Bà Năm bực bội, quậy ly cà phê và uống từng ngụm nhỏ. Bà nói với chồng, thằng Tâm nhà mình thế mà dại gái, cha mẹ nói cho rát họng thì không nghe. Cái con nhỏ vất vơ nào đó nói cái gì thì nó răm rắp nghe theo như là kinh điển. Thiệt là bực. Con mình sinh ra dạy dỗ, nuôi nấng mà nó không xem mình bằng... Ông chồng của bà cắt ngang, thôi bà ơi, nó cũng đã lớn rồi, khi mới yêu thì ai cũng vậy, mai mốt sẽ khác. Bà có nhớ không, hồi xưa khi tôi mới yêu bà, tôi cũng nghe theo bà răm rắp. Bà nói, bây giờ thì ông không thèm nghe theo tôi bất cứ chuyện gì nữa, lại còn nạt nộ gầm gừ. Ông trả lời, có chứ, khi nào bà nói đúng thì tôi nghe theo, chứ bà sai mà bắt tôi theo sao được. Ngay cả bà nội tôi nếu nói sai thì tôi cũng phải thưa lại cho đúng, chứ huống chi là vợ. Bà nói: "Ừ, bây giờ anh có tôi rồi thì xem thường nhé." Ông đáp: "Vẫn quý vợ như thường, nhưng đúng sai phải làm cho ra lẽ." Một lần bà thấy Tâm không hớt tóc theo kiểu cũ, lối tóc sừng ra như dễ che, mà hớt lối mới trông gọn gàng, lịch sự hơn. Bà khen Tâm. Tâm nói rằng Lam không thích kiểu tóc cũ. Nghe mà bà giận, bực mình. Nhưng bà công nhận kiểu tóc mới con bà trông đàng hoàng hơn. Mấy tuần sau, khi Hương đi chơi về báo cho bà Năm biết rằng: "Mẹ ơi, con gặp anh Tâm đang bưng thức ăn cho khách tại tiệm Hương Bình. Anh còn cắt rau nhặt tôm, phụ bếp nữa." Bà hỏi: "Mẹ không hiểu con nói cái gì?" Hương nói: "Tiệm của bố mẹ chị Lam ấy mà, anh ấy đến đó làm việc, lấy điểm với ông bà già của chị Lam." Bà Năm nhăn nhó mặt mày, thở dài, thất vọng nói: "Tiền bạc nó đâu có thiếu. Ở nhà thì chưa bao giờ rửa cái bát, chưa bao giờ nấu nồi nước sôi giúp mẹ, chắc cũng làm không công. Thế mà Ngay tức thì bà kêu Hương lái xe cho bà đi xem mặt mũi cái con Lam kia nó ra thế nào mà sai khiến được ông con cưng của bà như vậy. Bà Năm hầm hầm đi theo con gái, miệng mím lại. Hương dặn bà đừng vào tiệm, đi ngang qua bên ngoài dòm vô thôi. Hai mẹ con lấm lét rình mò đi qua tiệm nhiều lần. Khi được nhìn thấy mặt của đứa con gái tên Lam, bà càng giận hơn. Trở lại nhà, bà bứt rứt đi lui đi tới, chờ anh con trai cưng về, bà sẽ cho một trận tơi bời cho đã giận. Khi Tâm về chưa kịp thay áo, đã bị bà Năm gào to: "Khôn nhà dạy chợ, việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Việc nhà không đụng móng tay vào, ra ngoài thì làm mọi không công cho thiên hạ. Học hành cho giỏi, đỗ đạt bằng cấp này nọ mà vẫn cứ ngu dại như thường." Tâm hỏi: "Thưa mẹ, mẹ nói cái gì?" Bà nói: "Thằng ngu, cái con Lam đó, xấu xí, da ngăm, chán ngắn, mắt hí, mũi xẹp, miệng móm, ngực lép, mông teo. Đã ăn phải bùa mê thuốc lú của nó chưa mà đi làm mọi cho gia đình nó? Nếu nó đẹp đẽ nghiêng nước nghiêng thành mà mê nó thì không nói làm chi, xấu xí như vậy mà cũng mê muội mới tức chứ. Cha mẹ nói thì không nghe, lại nghe theo lời con gái vất vơ đó. Tưởng cành vàng lá ngọc con vua cháu chúa chi cho cam, con nhà tiệm ăn." Tâm đáp: "Mẹ đừng kỳ thị, mẹ từng nói với con rằng nghề nào cũng quý, sao bây giờ mẹ chê nghề tiệm ăn? Mẹ thấy Lam xấu mà con thấy đẹp thì sao? Tùy theo khiếu thẩm mỹ của mỗi người chứ." Bà Năm cười chán nản và chế nhạo, lặp lại một lần nữa cái nhận xét của bà về cô Lam. "Ừ, cái khiếu thẩm mỹ của anh lạ lắm, đen đổi, chán ngắn, mắt hí, mũi xẹp, miệng móm, người lép kẹp là đẹp, đẹp lắm." Tâm đáp: "Nhưng tổng hợp tất cả lại thì nhìn rất có duyên mẹ à. Con gái có duyên thì thu hút và hấp dẫn hơn là đẹp. Con không cần vợ đẹp, mấy cô đẹp thì kênh kiệu, vác cái mặt lên, đòi hỏi đủ điều và tham vọng không bao giờ ngưng. Họ khó khăn, họ tưởng đâu có cái đẹp là có quyền hành như bà Hoàng. Lấy mấy cô này về làm vợ mệt lắm và chưa chắc đã được lâu bền." Bà Năm há miệng ra vì ngạc nhiên, nhìn ông con trai của bà chằm chằm. Bà nói: "Khiếp, ăn nói như một cụ già 80. Ai dạy cho anh những điều đó? Thôi, anh đã khôn đến vậy thì mẹ chịu thua." Tâm nói: "Thì ba mẹ vẫn thường nói như vậy mà, và kinh nghiệm riêng của con cũng thấy như thế." Thương và cưng con, bà không muốn cho con bà thương ai hơn, nghe lời ai hơn là nghe lời của bà. Cái ác cảm với cô Lam không làm sao vơi được trong lòng của bà. Những khi Tâm mời Lam về nhà chơi, bà Năm cố tình làm mặt lạnh nhạt và để lộ ra rằng bà không ưa cô. Bà còn nói bóng nói gió, nói xa nói gần rằng đàn bà không có ngực, sau này khó nuôi con. Đàn bà có vòng bông nhỏ, sinh con khó, hiếm muộn. Lam vẫn vui vẻ, bình thường, làm như không biết rằng bà Năm đang ám chỉ cô. Thấy thái độ của mẹ, Tâm không dám đem Lam về thăm nhà thường xuyên. Ông Năm khuyên vợ rằng bà càng tỏ ra chống đối thì chúng nó càng khăng khít. Tình yêu là một thứ rất kỳ cục, càng có nhiều trắc trở thì càng nhiều nồng nàn, cháy bỏng. Tình yêu xuôi trèo thuận mái quá thì cũng không bền. Bà cứ để cho chúng nó tự do tìm hiểu nhau, đừng gây trắc trở khó khăn mà sau này có hậu quả không tốt. Con dâu nó xa lánh gia đình chồng và mình cũng mất con luôn. Bà Năm cũng hiểu như thế, nhưng cái ghét bỏ cô Lam vẫn tiềm tàng trong lòng của bà. Có lẽ tại vì Tâm nghe lời của cô này răm rắp mà không nghe lời của bà. là người mẹ đã dành hết yêu thương cho con, nó coi người khác quan trọng hơn bà. Ông Năm nói rằng, việc chi mà ganh tị tình thương, khi còn trẻ thì ganh với bà mẹ chồng, bây giờ thành bà mẹ chồng thì lại ganh với con dâu. Cứ cái vòng luẩn quẩn quay đi quay lại mãi, không được gì mà chỉ gây thêm sứt mẻ lộn xộn. Dân Á Đông thì mẹ chồng nàng dâu lục đục, dân Âu Mỹ thì mẹ vợ và con rể không ưa nhau. Có cả ngàn câu chuyện chế giễu bà mẹ vợ do các ông viết ra, như chuyện giễu về ông Adam, thủy tổ của loài người, bảo rằng ông này là người đàn ông sung sướng nhất vì ông không có một bà mẹ vợ. Dù cho bà Năm có bóng gió, có nói xấu cô Lam đến mấy, anh con trai cưng của bà vẫn không suy xuyển cái tình si dành cho cô này. Bà mẹ có dàn cảnh giới thiệu cho anh bao nhiêu cô gái khác đẹp hơn, anh cũng không màng liếc mắt đến. Bà Năm cắn răng chấp nhận cho Tâm cưới cô Lam. Bà tiếc rằng từ nay những bà bạn có con gái đến tuổi cập kê hết o bế bà, bớt nồng nàn tử tế như xưa. Sau đám cưới, bà Năm xuống nước năn nỉ Tâm khoan dọn ra riêng. Anh con trai không trả lời dứt khoát và cho biết tùy theo ý kiến của vợ. Bà Năm phải nói thẳng với cô con dâu rằng nếu các con khoan dọn ra riêng thì sẽ tiết kiệm được một số tiền mua nhà sớm hơn và tốt hơn. Cô con dâu vui vẻ trả lời rằng nếu ba mẹ cho chúng con ở chung trong thời gian đầu thì chúng con mừng lắm, được ba mẹ cho ở, cho ăn và gia đình sum vầy thì vui hơn là tách biệt ra. Câu nói của đứa con dâu làm cho bà mát ruột. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, cô con dâu dần dần thích nghi với sinh hoạt của gia đình. Ban đầu, bà Năm nghĩ rằng lại phải hầu hạ thêm một cô nương nữa. Bà không ngại, miễn sao giữ anh con trai cưng của bà lại trong gia đình là được. Mỗi khi cô con dâu tự ý làm giúp cho ông bà việc gì, bà Năm nói nhỏ với chồng, cô dâu này ưa làm màu lắm. Ông chồng bà trả lời, thà có đứa con dâu làm màu còn hơn là đứa ngang ngạnh, không coi ai ra gì. Nhiều buổi sáng rất sớm, bà Năm nghe tiếng thở phì phò, tiếng huỳnh huỵch ở ngoài phòng khách. Bà tưởng hai vợ chồng anh con trai đang làm trò khỉ. Một lần, bà hé cửa nhìn xuống lầu, thấy Tâm và Lam đang múa tay múa chân tập thể dục. Bà lắc đầu, con trai của bà chưa thích tập thể dục bao giờ, nay vì vợ mà tập. Bà cho rằng con trai của bà nghe lời vợ quá cũng không tốt. Bà thử múa tay uốn éo thân mình theo các cử động của hai người. Bà nghe khoái cảm trong bắp thịt, xương cốt và tiêu tan bớt rất nhiều mỏi mệt. Không lâu sau đó, có nhiều buổi sáng, bà tập thể dục theo con và cả ông Năm cũng tham gia. Trong phòng khách buổi sáng, theo tiếng hô của Lam, bốn người nhịp nhàng múa tay chân hít thở trong vòng 20 phút trước khi ăn điểm tâm và đi làm việc. Mỗi sáng thứ bảy chủ nhật, Tâm lái xe ra công viên rất sớm, cùng cha mẹ và vợ chạy bộ vòng quanh sân cỏ, hít thở không khí trong lành, tập những động tác uyển chuyển. Sau đó cùng đi ăn sáng. Bà Năm cảm thấy nhờ có đứa con dâu mà tình mẹ con của bà gần gũi hơn sau bao nhiêu năm gần như gián đoạn kể từ ngày anh bước vào tuổi 18-20. Hai ông bà Năm trở nên mê cái món cháo gạo lứt nấu đặc rèn, ăn với cá nục kho khô, dướn cong, mặn, có tiêu ớt. Ăn vào buổi sáng do cô con dâu nấu. Ban đầu bà Năm cười cái món ăn này của người nhà quê, nhưng cô dâu nói rằng đây là món ăn vua chúa chứ không phải là món nhà quê. Sử sách có chép rõ rằng các ông vua triều Nguyễn rất khoái ăn cháo trắng buổi sáng. Ông bà Năm cũng phải công nhận ăn cháo vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, bớt được chất béo chất đường. Mỗi buổi chiều, bà Năm về nhà trước con dâu chừng nửa giờ, bà vào bếp chuẩn bị cắt rau cắt thịt. Cô con dâu vứt xong cái cặp vào phòng, chạy vội xuống bếp phụ với mẹ chồng sửa soạn cơm tối. Thời gian đầu, cô phụ làm các việc lặt vặt, chỉ làm những chuyện mẹ chồng sai bảo. Có cô con dâu phụ bếp, dù không phụ được gì nhiều, nhưng bà Năm thấy vui, tự ái của bà không bị tổn thương. Bà có thể hầu chồng hầu con, chứ không muốn mang tiếng làm mọi cho cả con dâu. Nhìn thấy cô con dâu vui vẻ hát hò trong khi làm bếp, bà cũng vui lây. Thì ra cô làm với tâm lòng, với sự chia sẻ chứ không phải là miễn cưỡng. Cô con dâu múa dao lia lịa, cắt hành, cắt rau, ớt nhanh như các anh đầu bếp tàu chiếu trên truyền hình. Thỉnh thoảng cô con dâu đề nghị bà Năm nấu món ngon cho cả nhà ăn chơi cho vui. Ăn chơi ngon hơn ăn thật. Cô lãnh trách nhiệm nấu các món này. Cô nấu phở, bún bò, cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, bún riêu. Mỗi chiều ăn một món để thay cơm. cả nhà vui vẻ hơn. Ông Năm nói rằng nấu ở nhà ngon như thế này thì đi tiệm làm gì. Bà Năm học thêm được những bí quyết nấu ăn của cô con dâu, và cộng thêm kinh nghiệm cũ, bà nấu càng ngon hơn. Bà mời bạn bè của chồng đến trổ tài nấu nướng, nhiều người khen và khuyến khích bà ra mở tiệm ăn. Bà con bạn bè đòi hùn vốn mở tiệm, bà Năm sung sướng và quyết định thôi việc ra làm kinh doanh. Trong một bữa ăn, cô con dâu nói với ông bà rằng dì Chính bảo rằng nếu mình ghét ai thậm tệ, muốn trả thù, cứ đem tiền cho mượn, xúi họ mở tiệm ăn cho họ khổ để bỏ ghét. Làm tiệm ăn, khách ít thì lo, khách đông thì khổ. Làm một ngày 16-18 giờ cũng không hết việc, nắng cũng lo, mưa cũng lo, cực lắm. Đầu bếp cũng cực, phụ bếp cũng cực, chủ tiệm còn cực hơn. Dì Thu, bạn của mẹ con mở tiệm phở, bị ông đầu bếp bóp cổ, phải kêu cảnh sát can thiệp. Ông đầu bếp mệt và cực quá, mà dì thì quá lo lắng, thúc hối, hỏi han. Ông ta nổi khùng bóp cổ dì: bố mẹ con lỡ mở tiệm, không lui được nữa, cực lắm lắm. Ông bà mệt quá, gây gỗ nhau hoài. Nếu mẹ muốn mở tiệm ăn thì hãy suy nghĩ cho kỹ lại, ít nhất cũng giả vờ đi làm công cho thiên hạ, phụ bếp hoặc làm đầu bếp vài ba tháng cho biết đá biết vàng, rồi hãy quyết định. Nghe con dâu nói, bà sợ hoảng hồn không dám ra làm kinh doanh nữa. Nhiều hôm cô con dâu hớt hải chạy về kêu bà Năm thay áo quần ra xe đi gấp xuống phố mua hàng với cô, vì hàng hạ giá, chỉ còn một hôm nữa là hết hạn. Cô ríu rít khoe rằng có người mách cho biết hàng hạ giá xuống trên 75%, không mua thì uổng lắm. Bà vui vẻ ngồi bên đứa con dâu, cô vừa lái xe vun vút trên xa lộ, vừa nói chuyện vui vẻ. Khi vào đến tiệm, cô ép bà thử áo này, thử váy kia tíu tít, rồi cô con dâu dành trả tiền mua áo quần cho mẹ chồng. Để cho bà khỏi thắc mắc, cô nói rằng tiền này do anh Tâm làm ra, mẹ có quyền xài, anh Tâm sẽ rất vui khi biết mẹ dùng tiền này. Sau đó, hai mẹ con rủ nhau đi ăn, ngồi nói chuyện trong quán và mua thức ăn về cho cả nhà. Mỗi năm đến ngày sinh nhật của bà, ông Năm đưa cả gia đình ra tiệm ăn gần nhà như để trả nợ quỷ thần, để cho bà khỏi cằn nhằn than vãn kêu rêu. Vì ông nghĩ rằng sinh ra là khổ, sao lại phải mừng. Thắp cho bà mấy cây nến to, mỗi cây tượng trưng cho năm 10 tuổi, không dám thắp nhiều như đám cháy rừng, sợ bà buồn. Năm nay cô con dâu xin được tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng. Chính tay của cô làm cái bánh lớn, trang hoàng nhà cửa và viết thiệp mời bà con. Thức ăn do cô đặt tại các tiệm mang về, bà con đông đảo tham dự, cười nói vui tươi. Khoảng thời gian giữa tiệc, có tiếng gõ cửa, một cô vũ công múa bụng xuất hiện. Đầu cô cài lông công, mang sắc phục sặc sỡ theo lối Trung Đông, toàn người lóng lánh như có rát kim cương. Tiếng nhạc trồi lên eo éo, thanh sắc cao. Cô vũ công uốn người lắc mông, bụng chuyển động xoay tròn không ngừng. Ông Năm chăm chú ngồi há hốc miệng ra mà xem, đến nỗi một dải nước bọt bò ra từ miệng của ông lúc nào ông cũng không hay. Bà Năm thấy vậy tức mình phát vào lưng ông một cái thật mạnh. Ông giật mình hốt hoảng quay qua nhìn bà và cười cầu tài. Tối đó bà Năm giận chồng và giận luôn cả cô con dâu bày trò bậy bạ. Có lần bà Năm giận ông chồng ngồi khóc, cô con dâu đến ôm bà, vuốt ve và hôn lên trán của bà mà an ủi. Cô kéo bà đứng dậy, rủ bà lên San Francisco chơi. Hai mẹ con đi bộ long rong qua chợ phố tàu. Khi đã mỏi chân, cô con dâu cùng bà vào quán cà phê, ngồi ở dãy bàn dọn trên lề đường, cùng uống trà ăn kem, ngồi nhìn thiên hạ qua lại. Cô con dâu nói: ngồi đây, đôi khi cũng thấy tâm hồn thư giãn, nhìn cái tất bật của thiên hạ, thấy cái nhàn nhã của mình, rồi biết quý cái hạnh phúc đơn sơ mà mình đang có. Bà Năm cũng thấy vui vui và quên bớt đi cái giận hờn ông chồng. Cô dâu nói với bà rằng trời có khi nắng khi mưa, vợ chồng có khi vui khi buồn, rồi mọi sự đều qua. Khi nào buồn, con đem mẹ đi chơi giải trí. Hôm nào hai mẹ con mình rủ nhau đi xem chớp bóng, khuya mới về để cho các ông ở nhà chờ và đói một bữa chơi. Như vậy các ông mới biết quý cái không khí ấm áp của bữa cơm bình thường mỗi ngày trong gia đình. Mỗi buổi sáng, ông Năm đều nhắc rằng nhờ có cái máy cà phê áp suất do cô con dâu mua tặng nên ông có cà phê ngon mà uống, đến sợ khỏi phải tốn tiền mua cà phê bên góc đường. Nhiều hôm cô con dâu mua thức ăn ngon bên ngoài đem về, ríu rít nói là cô ăn ngon quá, mua về cho cả nhà ăn cho vui. không cần ăn ngon hay ăn dở. Nghe thế là bà Năm đã cảm động. Xưa nay con của bà, chồng của bà chưa hề thấy ngon mà mua về cho bà. Sau một thời gian ở chung với cô con dâu, đi đâu bà Năm cũng khoe là bà có thêm một đứa con gái, có thêm một người bạn thân để tâm sự khi vui khi buồn. Bà nói thêm, từ ngày anh con trai có vợ, gia đình thấy vui vẻ, hạnh phúc và thương yêu nhau nhiều hơn. Bà khen anh con trai khôn ngoan và khéo chọn bạn trăm năm. Bà không còn chê cô con dâu là chán ngắn, mắt hí, miệng móm nữa. Một hôm đã khuya, bà Năm thức giấc xuống lầu uống nước, thấy có bóng người thấp thoáng ở sân sau nhà. Bà ghé mắt nhìn, trăng vằng vặc trải ánh vàng xuống khắp vườn. Bà thấy Tâm quàng tay qua vai vợ, ngồi tựa ngửa, chân gác lên ghế. Bà nghe tiếng thì thầm, đôi khi thấy mẹ anh thương và bênh em làm cho anh phét ghen lên. Em làm gì mà mê hoặc được mẹ của anh đến thế? Tiếng của cô con dâu trong trẻo đáp lại, thương yêu và thông cảm. Đem hết tấm lòng của mình ra mà đãi người, rồi sẽ được đáp lại bằng tấm lòng. Nhờ em biết thương yêu ba mẹ của anh như ba mẹ ruột, thì ông bà mới thương yêu em như con ruột. Em có thêm một ông bố, một bà mẹ, một cô em, có thêm nhiều tình thương. Từ đó vợ chồng của mình hòa thuận hơn, thương yêu nhau hơn và lâu bền hơn, hạnh phúc hơn. Bà Năm len lén trở lại phòng, chép miệng và nghĩ rằng bà đã già một đời mà còn ngu dại. Cứ ganh ghét với gia đình của chồng, ganh ghét với con dâu. Bọn trẻ con ngày nay có nhiều đứa khôn nứt hạt. Chàm Cà Mau.